Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 17 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và Quỹ Tim chi nhánh Thái Nguyên gặp mặt cán bộ, cụm trưởng, hội viên Quỹ Tim nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể, doanh nghiệp triển khai nhiều hoạt động đồng hành cùng người nghèo, nhất là hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở. Sự hỗ trợ kịp thời ấy đã giúp nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định hơn.
Sau gần 10 năm tham gia sáng tác, nhà văn nhà thơ Phan Thái, chi hội trưởng chi hội văn xuôi, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều tác phẩm nghệ thuật để đời với 12 tập sách được xuất bản cùng 10 giải thưởng văn học ở địa phương và trung ương. Chuyên mục văn hóa và du lịch trong chương trình sẽ giới thiệu rõ hơn về ông. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, chiều ngày 16 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên phối hợp với Tổ chức Tim chi nhánh Thái Nguyên, phòng giao dịch số 1, tổ chức chương trình gặp mặt tri ân cán bộ hội, cụm trưởng, thành viên Tim tiêu biểu. Tại chương trình gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đồng thời khẳng định những đóng góp quan trọng của các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố trong công cuộc xây dựng và phát triển chung thành phố Thái Nguyên. Những năm qua, Tim phòng dịch số 1 đã phối hợp với các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên triển khai nhiều chương trình vay vốn ưu đãi giúp trẻ em phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần. Cụ thể, đã phối hợp hỗ trợ trên 19.000 lượt thành viên vay vốn với số vốn vay hàng năm đạt trên 30 tỷ đồng. Riêng năm 2020, trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Tim phòng giao dịch số 1 trao tặng gạo cho các thành viên có hoàn cảnh khó khăn tại một số địa phương có Tim hoạt động, quyên góp tiền mua khẩu trang, kính bảo hộ, dung dịch sát khuẩn, ủng hộ các thành viên, v.v. Nhân dịp này, các đại biểu nữ gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường xã, cùng các cụm trưởng và thành viên tiêu biểu của Tim chi nhánh Thái Nguyên đã được nhận quà cùng những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10.
Tối 16 tháng 9, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cao Ngạn tổ chức liên hoan văn nghệ kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và biểu dương phụ nữ điển hình trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cao Ngạn hiện có gần 1.200 hội viên tham gia sinh hoạt tại 15 chi hội. Trong 5 năm qua, hội đã triển khai và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và các phong trào thi đua khác do các cấp, các ngành phát động. Hàng năm, hội có đánh giá tổng kết và khen thưởng cho các hội viên thực hiện tốt phong trào, trong đó có 25 lượt tập thể và 22 cá nhân được thành hội, tỉnh hội và Ủy ban Nhân dân các cấp khen thưởng. Qua 5 năm hoạt động, các phong trào thi đua của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã đạt được nhiều kết quả, trong đó có phần đóng góp không nhỏ của các tập thể và cá nhân tại các chi hội. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cao Ngạn đã biểu dương khen thưởng 15 cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Cũng tại buổi lễ, chương trình giao lưu văn nghệ đã được diễn ra sôi nổi gồm 17 tiết mục với gần 100 diễn viên không chuyên do chị em phụ nữ tại các chi hội tham gia biểu diễn. Với sự chuẩn bị công phu và có sự đầu tư về trang phục, nên các ca khúc về tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ và vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam như Múa Phụ nữ Việt Nam, Mẹ yêu ơi, Hồn sen Việt đã thu hút đông đảo người xem cổ vũ, đem lại không khí vui tươi phấn khởi cho liên hoan. Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 17 tháng 10, Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập đã phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức chương trình Ngày hội Hiến máu tình nguyện 2020. Tham gia ngày hội có hơn 200 người dân đến từ 13 tổ dân phố, các tổ chức đoàn thể chính trị và các đơn vị trên địa bàn phường. Thông qua chương trình này nhằm tuyên truyền vận động tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao nhận thức về giá trị nhân văn của phong trào hiến máu tình nguyện, góp phần đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu điều trị tại các cơ sở y tế. Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập phấn đấu từng bước đưa hoạt động hiến máu tình nguyện trở thành phong trào thường xuyên trên địa bàn. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân phường Túc Duyên đã tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm, xây dựng xã phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy mại dâm năm 2020. Tham dự hội nghị có hơn 100 hội viên nông dân, đoàn viên thanh niên đến từ các chi hội, chi đoàn trực thuộc. Tại chương trình, các đại biểu đã được thông tin nhanh về tình hình ma túy mại dâm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong thời gian qua, đồng thời được tuyên truyền phổ biến chính sách trong hỗ trợ người cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng. Thông qua chương trình giúp đoàn viên, hội viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống mại dâm ma túy và phòng ngừa ngăn chặn không để tệ nạn ma túy mại dâm phát sinh trên địa bàn phường, đặc biệt là đối với các thanh thiếu niên đang sinh sống, học tập và làm việc tại địa phương. Thiết thực chào mừng 58 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên và chào mừng 90 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Trong hai ngày 16-17 tháng 10, Công đoàn Cơ quan Khối Chính quyền thành phố Thái Nguyên đã tổ chức giải cầu lông cờ tướng năm 2020. Giải năm nay quy tụ 54 vận động viên là các đồng chí lãnh đạo và cán bộ công chức viên chức của Khối Chính quyền thành phố tham gia thi đấu ở hai bộ môn là cầu lông và cờ tướng. Ở bộ môn cờ tướng, gần 30 vận động viên được chia làm hai nội dung thi đấu là thi lãnh đạo và thi phong trào. Với thể thức thi đấu theo hệ Thụy Sĩ, mỗi vận động viên được thi đấu từ 4 đến 5 ván tính điểm, hệ số và tính đồng hồ thời gian. Ở môn cầu lông, có hơn 20 vận động viên nam được chia thành các đôi thi đấu ở hai nội dung là thi lãnh đạo và thi phong trào với thể thức thi đấu 31 điểm trên một trận. Sau hai ngày thi đấu sôi nổi và kịch tính, giải cầu lông cờ tướng Khối Chính quyền thành phố đã thành công tốt đẹp. Ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba và giải khuyến khích cho các vận động viên.
Chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, kỷ niệm 90 năm truyền thống Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân Việt Nam, chào mừng kỷ niệm 58 năm thành lập thành phố Thái Nguyên. Sáng ngày 17 tháng 10, phường Hoàng Văn Thụ tổ chức giải bóng chuyền hơi, bóng bàn năm 2020. Giải đấu quy tụ trên 130 vận động viên đến từ các tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, câu lạc bộ thể thao trên địa bàn phường tham gia thi đấu hai môn thể thao là bóng chuyền hơi và bóng bàn. Ở môn bóng chuyền hơi có các nội dung là nam cao tuổi, nữ trẻ và nam trẻ. Đối với môn bóng bàn, các vận động viên thi đấu các nội dung đôi nam từ 51 tuổi trở lên, đôi nam nữ và đôi nam từ 50 tuổi trở xuống. Thông qua giải đấu, giúp các đơn vị, các vận động viên được giao lưu, học hỏi, thể hiện tình đoàn kết, cùng nhau thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2020. Qua đây, ban tổ chức cũng phát hiện nhân tố mới để tạo nguồn vận động viên tham gia các giải thi đấu do thành phố và tỉnh tổ chức trong thời gian tới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể doanh nghiệp triển khai nhiều hoạt động đồng hành cùng người nghèo, nhất là hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở. Một phần từ sự hỗ trợ kịp thời ấy đã giúp nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định hơn.
Tiết trời chớm đông se lạnh, nhưng từ sáng sớm, ông Bùi Văn Dung ở tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Đu, Phú Lương đã ra ngắm móng nhà mới xây. Vợ ông Dung bị khuyết tật thần kinh đã hơn 12 năm. Ông Dung bị tai biến từ năm 2017, sức khỏe yếu, các con điều kiện kinh tế khó khăn, nên trước đây vợ chồng ông vẫn phải ở trong căn nhà vách đất, làm từ năm 1978, đã hư hỏng nặng. Từ sự chung tay góp sức của Mặt trận Tổ quốc các cấp, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, gia đình ông Dung được hỗ trợ hơn 60 triệu đồng để làm nhà mới. Ông Dung xúc động nói, tôi rất hạnh phúc khi được quan tâm hỗ trợ, vậy là Tết này gia đình tôi sẽ có nhà mới để ở, không còn nơm nớp lo sợ nhà sập nữa. Gia đình ông Dung chỉ là một trong số hàng nghìn hộ nghèo được Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở những năm qua. Tính từ năm 2016 đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh đã trực tiếp hoặc phối hợp hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho trên 1.600 hộ nghèo, gia đình khó khăn về nhà ở, phối hợp thăm hỏi, tặng quà, trao học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ thăm khám, chữa bệnh cho hàng nghìn người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhằm thực hiện hiệu quả nội dung công tác giảm nghèo, năm 2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ký chương trình phối hợp về thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh với các nội dung vận động nhân dân tích cực tham gia giảm nghèo, vận động các nguồn lực hỗ trợ giảm nghèo, phối hợp xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững, giám sát thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Với chức năng nhiệm vụ của mình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn tỉnh đã chủ động phối hợp triển khai lồng ghép các nội dung của vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với thực hiện chương trình giảm nghèo. Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng đã phối hợp với các tổ chức thành viên, tuyên truyền, động viên, khích lệ người nghèo, nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Hiện nay các tổ chức thành viên đều triển khai phong trào hỗ trợ giảm nghèo phù hợp. Như Hội Cựu chiến binh có phong trào giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Hội nông dân có phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, giúp hội viên nghèo. Liên đoàn lao động có phong trào xây dựng nhà máy ấm công đoàn. Hội Liên hiệp Phụ nữ có phong trào may ấm cho phụ nữ nghèo. Ông Hoàng Văn Trinh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh chia sẻ. Từ năm 2017 đến nay, Hội Cựu chiến binh các cấp trên địa bàn tỉnh đã làm mới, sửa chữa, nâng cấp được 144 nhà tình nghĩa cho hội viên nghèo, khó khăn về nhà ở với số tiền hỗ trợ trên 5 tỷ đồng. Trong quá trình hỗ trợ, Hội Cựu chiến binh các cấp nhận được sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Không chỉ có vậy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đã phối hợp giám sát, phản biện xã hội đối với việc thực hiện chính sách về giảm nghèo bền vững, như giám sát việc thực hiện quy trình xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, giám sát việc hỗ trợ đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo, xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn, tham gia phản biện các chính sách, chương trình, dự án đối với phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương, vùng miền, nhất là các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo, cận nghèo. Những hoạt động trên đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh từ 13,4% năm 2016 xuống còn 4,35% cuối năm 2019, phấn đấu giảm còn 3,1% vào cuối năm nay. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho biết, xác định vai trò trách nhiệm trong thực hiện công tác giảm nghèo, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người nghèo, phấn đấu vươn lên thoát nghèo, vận động cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị cá nhân ủng hộ quỹ vì người nghèo các cấp, thực hiện an sinh xã hội, chung tay hỗ trợ người nghèo.
Chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và du lịch số tháng 10 năm 2020, chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, phần tiểu mục Du lịch Thái Nguyên, chúng tôi xin điểm qua một số nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa du lịch. Tiếp đó là bài viết Nhà văn Phan Thái, một tài năng với sức viết dồi dào qua tiểu mục Góc nhìn văn hóa. Sau đây là nội dung chương trình.
Tiểu mục Du lịch Thái Nguyên.
Những năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh luôn bám sát các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về phát triển du lịch, từ đó chủ động tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch về phát triển du lịch Thái Nguyên trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Thái Nguyên sẽ tổ chức các hoạt động đánh giá tài nguyên du lịch, xác định loại hình du lịch có tiềm năng thế mạnh, đồng thời xây dựng 3 sản phẩm cốt lõi là du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, phức hợp Hồ Núi Cốc, du lịch trải nghiệm vùng chè và văn hóa trà, du lịch về nguồn ATK Định Hóa. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 7 điểm du lịch đã được quan tâm lập quy hoạch để mời gọi đầu tư phát triển. Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, tỉnh Thái Nguyên đã kịp thời triển khai các giải pháp kích cầu, đẩy mạnh phát triển du lịch và bước đầu đạt được những kết quả khả quan. Trong 9 tháng năm 2020, khách do cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh phục vụ đạt trên 280.000 lượt, bằng 40% so với cùng kỳ. Khách tham quan tại các khu điểm du lịch đạt trên 400.000 lượt, bằng 35% so với cùng kỳ. Khách do các công ty lữ hành phục vụ đạt 25.000 lượt, bằng 20% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ các doanh nghiệp du lịch đạt 115 tỷ đồng, bằng 29% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp du lịch đạt 115 tỷ đồng, bằng 29% so với cùng kỳ. Hệ thống hạ tầng và cơ sở vật chất dịch vụ du lịch ngày càng mở rộng về quy mô, đáp ứng nhu cầu của du khách trong và ngoài nước. Để du lịch phát triển xứng tầm, thời gian tới các cấp ngành trong tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa các hoạt động phối hợp, đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng cường quản lý hoạt động du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch mới, coi trọng phát triển về nhân lực, nguồn lực, vật lực và có cơ chế chính sách phù hợp mời gọi các nhà đầu tư vào Thái Nguyên phát triển du lịch.
Tiểu mục Góc nhìn văn hóa.
Thưa quý vị và các bạn, bén duyên và bước đầu thành công với con đường hoạt động nghệ thuật từ năm 2010, nhà văn, nhà thơ Phan Thái, chi hội trưởng chi hội Văn Xuôi, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những cây bút tiêu biểu của nền văn thơ Thái Nguyên hiện tại. Sau gần 10 năm tham gia sáng tác, Phan Thái đã có nhiều tác phẩm nghệ thuật để đời với 12 tập sách được xuất bản cùng 10 giải thưởng văn học ở địa phương và trung ương, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Một con người gần gũi, thân thiện và sống chan hòa là những gì mà chúng tôi cảm nhận được từ nhà văn, nhà thơ Phan Thái. Từng trải qua nhiều cương vị công tác trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp tại mỏ than Phấn Mễ, công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên, mỏ than Tiến Bộ. Song tâm hồn và tính cách ông không hề khô cứng như những gì người đời lầm tưởng. Trò chuyện với ông được biết, từ khi học cấp 2 hệ 7/10, ông đã có niềm đam mê bất tận với văn chương và thơ ca. Rồi ông bắt đầu khai bút sáng tác những bài thơ tự do và từng có bài thơ được đăng trên báo Thiếu Niên Tiền Phong. Thời gian học tại trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội năm 1985-1990, Phan Thái bắt đầu sáng tác thêm văn xuôi, viết tiểu thuyết và được đăng đàn trên các trang thông tin nội bộ của trường. Từ đó, niềm say mê với văn học nghệ thuật bắt đầu lớn dần. Đầu những năm 2000, Phan Thái may mắn được gặp gỡ với các nhà văn, nhà thơ có tiếng trên đất Thái như Hồ Thủy Giang, Phạm Quý, Ma Trường Nguyên, nên niềm tin và mong muốn trở thành một nhà văn chuyên nghiệp trỗi dậy. Sau rất nhiều bài thơ được đăng báo, trở thành hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Đến năm 2010, Phan Thái chính thức xuất bản tập thơ đầu tay mang tên Về Sông Xưa. Rất bất ngờ và rất vui là năm ấy tập thơ đã đoạt giải thưởng của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Vài năm sau, Phan Thái còn được trao nhiều giải thưởng về thơ, trong đó có giải nhất của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Tất cả những điều này đã giúp Phan Thái trở thành một nhà thơ được khẳng định trong đội ngũ sáng tác của Thái Nguyên. Nhận xét về Phan Thái, nhà văn Hồ Thủy Giang, hội viên chi hội văn xuôi, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Phan Thái chủ yếu viết về công nghiệp và nói rõ là công nghiệp gang thép. Đấy là một cái đặc điểm mà tôi thấy là rất nổi bật ở Phan Thái. Phan Thái là một cái tấm gương lao động nghệ thuật rất là chăm chỉ, rất nhiều người viết trẻ Thái Nguyên và thậm chí cả những lớp viết trước như tôi cũng phải học tập.
Từ một bí thư đảng ủy của mỏ than Phấn Mễ, Phan Thái đã trở thành một nhà thơ dần chiếm được sự mến mộ của độc giả. Có được như vậy vì thơ Phan Thái ngay từ những bài đầu tiên, tập thơ đầu tiên đã có xu hướng hình thành một phong cách. Phan Thái sáng tác khá nhiều nhưng chủ yếu viết về quê hương, một miền quê với những áo nâu sồng, những lối sơm vàng. Đặc biệt là miền quê hương ấy luôn gắn với tình mẹ. Cái hay, cái độc đáo của thơ Phan Thái là viết về quê hương, về mẹ theo kiểu của riêng mình. Về nghệ thuật thơ, Phan Thái cũng có những đóng góp đáng kể. Những câu thơ vừa hiện đại vừa đậm chất dân gian, như Bước chân ngập lối sơm vàng, Bâng khuâng gặp lại cổng làng phong rêu, Mấy năm rồi cách xa nhau, Xanh ngơ ngác những hàng cau bên vườn, Xin em cất gió vào chiều, Để tôi gom gió cho diều thôi bay, đã góp phần làm thơ Thái Nguyên thêm lấp lánh. Nhưng rồi vài năm sau đó, Phan Thái có một biến động trong hành trình sáng tác. Cuốn sách đầu tay của Phan Thái đã được phát hành toàn quốc, đổi tên là Cơm áo chợ đời. Đó là điều không phải tác giả văn xuôi nào ở Thái Nguyên cũng đạt được. Phát huy thành tựu này, Phan Thái đã viết rất nhiều truyện ngắn và một hai cuốn tiểu thuyết nữa. Cuốn nào cũng được nhà xuất bản và thị trường đón nhận. Nhà văn Phan Thái chia sẻ.
Tôi nghĩ rằng là đối với một người sáng tác văn học thì cái điều cần nhất ấy là phải trau dồi kiến thức để phản ánh các cái tác phẩm của mình làm sao nó mang hơi thở cuộc sống và gắn liền với đời sống xã hội. Tôi nghĩ rằng là những cái tác phẩm của tôi ấy thì mới gặt hái được những kết quả nhất định ban đầu thôi. Còn phải cố gắng nhiều hơn nữa thì mới có thể đáp ứng được yêu cầu của độc giả.
Với niềm say mê sáng tác, Phan Thái tiếp tục cuộc hành trình văn chương mà mình đã chọn. Ông kiếm tìm đề tài từ cuộc sống thường ngày. Rồi chưa đầy 5 năm sau, Phan Thái đã cho xuất bản liền một loạt tiểu thuyết như Đèn rời 2016, Nắng phía sau mặt trời 2019, Linh Sơn tử chiến 2020, cùng tập truyện ngắn Người đàn bà đi trong sương 2017. Gần đây nhất là cuốn tiểu thuyết Lửa khuất 2020. Với Lửa khuất, tác giả Phan Thái đã tham gia cuộc thi tiểu thuyết do Hội Nhà văn và Bộ Công an tổ chức và vinh dự là một trong 30 tác phẩm được vào chung khảo cuộc thi và cũng là một trong 15 cuốn sách vừa được Nhà xuất bản Công an Nhân dân giới thiệu một cách trang trọng trên trang điện tử với bạn đọc toàn quốc. Nhà văn Phạm Quý, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Thái Nguyên cho biết.
Riêng các cái tác phẩm của Phan Thái thì tôi có ấn tượng với những cái tác phẩm mới. Nó mang dấu ấn của Thái Nguyên nhưng mà nó lại nổi bật về cái đề tài công nghiệp. Rất ít người chạm đến. Sức viết của Phan Thái rất khỏe. Đang chú trọng về những cái vấn đề lịch sử hay là những cái nóng hổi của Thái Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.
Nhờ niềm đam mê, tài năng và sức viết dồi dào, đến nay Phan Thái đã có 12 tập sách được xuất bản cùng 10 giải thưởng văn học ở địa phương và trung ương. Có thể nói, nhà văn Phan Thái đã đóng góp một phần nhất định cho nền văn học của Thái Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 17 ngày 18 tháng 10 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19-26 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, có lúc hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20-25 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-83%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20-26 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này. Để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Việc làm tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020 và kế hoạch giải quyết việc làm của thành phố Thái Nguyên năm 2020, nhằm tiếp tục tổ chức có hiệu quả hoạt động cung cấp thông tin thị trường lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm, nghề học, tuyển và cung ứng lao động, nâng cao hiệu quả kết nối cung cầu lao động, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thái Nguyên và Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức Ngày hội Việc làm thành phố Thái Nguyên năm 2020. Ngày hội có sự tham gia của 20 đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh trực tiếp giới thiệu, tư vấn, tuyển chọn lao động và tuyển sinh học nghề và hơn 10 đơn vị doanh nghiệp phỏng vấn trực tiếp với hơn 15.000 nhu cầu tuyển dụng ở các vị trí kế toán, thu ngân, nhân viên kinh doanh, thủ kho, bảo vệ, kỹ thuật viên, cơ khí, điện, điện tử, công nghệ thông tin, công nhân lắp ráp điện tử, quản lý khách sạn, nhà hàng, công nhân may, công nhân vệ sinh công nghiệp, giúp việc gia đình, xuất khẩu lao động và du học ở các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Tham gia ngày hội, người lao động được cung cấp thông tin thị trường lao động, tư vấn về chính sách lao động, việc làm, nghề học và bảo hiểm thất nghiệp, tìm kiếm việc làm, nghề học phù hợp. Xin trân trọng kính mời người lao động trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tới tham gia Ngày hội Việc làm thành phố Thái Nguyên năm 2020. Thời gian từ 7 giờ 30 phút ngày 18 tháng 10 năm 2020 tại trường Trung học phổ thông Chu Văn An, phường Hưng Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, Doji tung chương trình đặc biệt rạng rỡ như hoa, đón quà như ý. Từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 10, hãy đến ngay trung tâm vàng bạc trang sức Doji trên toàn quốc để nhận nhiều phần quà hấp dẫn lên tới 2 tỷ đồng. Dịp này, Doji ra mắt bộ sưu tập trang sức kim cương The Wonder Things với kiểu cắt siêu lý tưởng, kích thước siêu đẹp, giá siêu hấp dẫn chỉ từ 15 triệu đồng. Khách hàng cũng có thể lựa chọn các sản phẩm trong bộ sưu tập trang sức vàng 24K cúc họa mi với thiết kế tinh xảo bằng công nghệ 3D hiện đại với giá chỉ từ 3 triệu đồng. Hãy đến trải nghiệm và mua sắm hàng ngàn sản phẩm trang sức cao cấp, đồng hồ và quà tặng vàng độc đáo tại hệ thống trung tâm vàng bạc trang sức Doji trên toàn quốc ngay hôm nay.
Chương trình áp dụng tại trung tâm vàng bạc trang sức Doji 31 Lương Ngọc Quyến từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 năm 2020. Liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsucdoji.vn. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!